khi trở về rừng hay là trở về vườn của các cô độc rồi thì không còn ngày đi khắp thực trong thành Thất La Phiệt nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì lúc tiếng chuông cũng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe cả hai bên. Nếu mà ông nghe thiệt một bên, nói là chỉ một bên á, thì khi mà ông nghe đánh tiếng, tiếng gì nữa, tiếng chuông, thì ông thấy nghe được cả hai bên. Nhưng mà bây giờ đây, giờ đánh chuông nè, đánh mỏ nè, đánh đậu nè, nó tùm lum hết, này cũng đều nghe hết, nghe không? Rồi ông ngoài ta chửi vô cũng nghe, mà nó đã còn để ý còn nghe mạnh nữa, để ý để thử chữ gì chút nữa ra để biết. Bây giờ tôi đi tụng kinh với chút nữa là biết à, kiểu đó, nó nghe đủ thứ hết á, mệt vậy đó. Hơn nữa ông còn nghe được cả tiếng gì đó, như nãy nói là bây giờ thêm nè, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê và nhiều tiếng khác nữa. Tiếng khác đây có nghĩa là tiếng mắng, tiếng chửi đó. Còn nếu không đi đến với nhau thì lại không nghe. Nếu mà nó không đến một lượt như thế thì ông không có nghe, mà không có nghe thì cái tiếng nó ở đâu? Nó luận giải ra để mà nói rằng nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nó là hư vọng, đó là luống dối. Vì cái hư vọng, luống dối đó cho nên trên tâm không hiện lộ ra được, không có lưu lại, nó nằm ở trong mà nó không lưu lại. Thế nên biết rằng cái nghe và cái tiếng nghe đều không có xứ sở. Xứ sở này tôi giảng trên bản đen rồi đó, nó không có xứ sở. Tức cái nghe và thinh trần hai chỗ đều luống dối. Cái nghe, cái nghe là lỗ tai nè, và thinh trần cái tiếng bên ngoài luống dối. Luống dối nghĩa là nó hư dối, nó không có thiệt, nó không có thiệt. Bây giờ mình phải tìm cái gì chứ, mình cứ tìm cái thiệt, mình chạy theo cái dấu hoài thì ăn thua gì. Mà từ nhỏ tới bây giờ mình đã chạy theo cái luống dấu nó quá nhiều rồi, mà bây giờ còn phải chạy theo nữa thì biết chừng nào mà giác ngộ. Thì Đức Phật nói ý trong này nó vậy đó. Nếu luống dối vốn không phải nhân tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên, nó không có phải là cái tánh nhân duyên tự nhiên, mà là vọng động, mà là luống dối, mà là hư vọng, cho nên toàn là hư vọng. Nên tập tu thế nào khi còn mang sát thân, dầu là Phật tử tại gia cũng thế, dầu là hàng xuất gia cũng vậy. Việc gì phải mình phải làm hết, nhất tâm mà làm, thấy chưa? Việc gì trái mình phải lo tránh hết. Đó là công thức như thế. Làm mà không thấy mình làm cái gì hết, mà cái gì mình cũng phải tận tâm làm với một cái tâm thanh tịnh. Đó, thì chân tâm lần lần nó lưu lộ rồi. Lưu lộ có khi mình ngồi mình thấy được nó. Và quý vị cứ gắn như vậy, tại gia cũng thế, xuất gia cũng thế. Còn nếu mà cứ chạy theo làm chốt phù tô, kể lễ đủ thứ hết, hoặc là thấy, thì cái đó nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nó hiển lên. Kinh Kim Cang Phật tử thì dạy cái đó đi à, nên màu nhiệm lắm. Bây giờ phần thứ ba, Phật chỉ mũi với mùi thơm. Phật bảo A Nan, cái lý luận giống giống nhau, không có gì khó. A Nan, ông ngửi mùi thơm chiên đàn. Chiên đàn là một cái gỗ chiên đàn, chiên đàn hải ngạn lưu diệt chánh hương á, ở trong lư. Cái khi mà có cái gỗ chiên đàn đốt ở trong lư, khi hương ấy cháy lên thì một ít thì khắp cả thành Thất La Phiệt. Thất La Phiệt tức là thành Savasti, Savasti Yang Viharati á, là cái thành, tức là thành Xá Vệ đó, nhưng mà có một cái tên khác người ta gọi là thành Thất La Phiệt. Trong vòng 40 dặm, ở trong một cái vòng thành đó 40 dặm, tức là ngoại thành. Luôn luôn hồi xưa thành nhà vua là có nội thành và ngoại thành hết. Trong vòng 40 dặm, dân chúng đều ngửi cái mùi thơm, tất cả dân chúng đều ngửi cái mùi thơm đó. Ý ông nghĩ làm sao? Phật hỏi, cái mùi thơm đó sanh nơi cây chiên đàn hay là ở lỗ mũi của ông? Cái mùi thơm nó sanh từ cái cây chiên đàn đốt lên hay là từ lỗ mũi của ông? Hư không này nè, nhờ cái hư không này nè, rồi cái hương đó ông mới ngửi được, thiên hạ mới ngửi được. Này A Nan, nếu mùi thơm nó sanh nơi lỗ mũi của ông thì phải từ lỗ mũi mà ra. Nếu mà cái thơm đó từ lỗ mũi ông á thì phải từ trong lỗ mũi mà ra, chứ tại sao nó từ ở ngoài vào? Xong lỗ mũi không phải là chiên đàn thì làm sao ở trong lỗ mũi lại có mùi tôm chiên đàn? Hơn nữa, lỗ mũi của ông ngửi mùi thơm, tất nhiên mùi thơm phải ở ngoài bay vào, rồi lỗ mũi mới ngửi, chứ như mùi thơm ở lỗ mũi bay ra mà gọi là ngửi thì rất vô lý.
Phật nói không đúng, chứ ai nói đúng nữa mà không khen, nó đáng khen Phật đúng, khen nó vô chuyện hết đó.
Nếu mà người thường nói thì nó khen đúng gì thì sao cũng được đi. Cái này là phải y giáo phụng hành chứ còn cái chuyện này nó đúng không đúng gì nữa, còn phải khen. Thế phải là tự nhiên Đức Phật đây lý luận.
Mới đến mà cũng biết phải, cũng khen Phật quá.
Nếu mùi thơm sanh từ hư không thì tánh hư không vẫn thường còn, thì là mùi thơm sao? Nếu mà cái thơm đó nó sanh từ hư không, cái thơm đó nó sanh từ cái khoảng không này nè, thì tánh hư không vẫn thường còn, thì cái mùi thơm cũng phải thường còn mới đúng, nghĩa là cái mùi thơm nó có lại. Chứ tại sao khi nó có thì ta mới đốt trong kia, mới có, khi không có đốt cũng có. Tại sao phải đốt cây chiên đàn khô trong lư mới có mùi thơm? Nếu mà cái mùi thơm nó hư không thì nó còn mãi.
Bác nữa là lại nữa là một lần nữa thì thoát rồi, mới kết luận nè. Lại nữa,
nếu mùi thơm sanh từ cây chiên đàn thì cái chất thơm nó phải đốt ra thành khoái, cái chất thơm đó phải đốt ra thành khoái, lỗ mũi mới ngửi được. Tại sao khoái ấy bay lên hư không? Nghĩa là cái khoái đó, nghĩa là phải đốt đó, rồi cái nên tới cái lỗ mũi liền để mà ngửi. Cái này nó lại bay lên hư không, rồi nó phải tỏa ra 40 dặm rồi thiên hạ mới ngửi được. Trong đó có ngài A Nan. Tại sao cái khoái nó bay lên hư không chưa tản ra xa mà dân chúng trong vòng 40 dặm đều ngửi được? Nghĩa là mới vừa, bởi vì nó quá thơm, nó quá ngát, ngát hương. Thế nên biết rằng lỗ mũi với mùi thơm nó không có xứ sở, nó chẳng có xứ sở, nó không có cái gì định nó, cái xứ cái đó, cái sở có cái chỗ của nó đó, cái nó không có. Thấy đi là một cái hư vọng thôi, chứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Tôi đã nói từ đầu, thành ra ý thức được một cái thì tất cả các cái đều mình hiểu, là vì khi còn vận động là chân tâm không bao giờ dễ hiện đâu. Khi mà tất cả những cái mây mù vẹt hết rồi thì mặt trời sáng mới chiếu soi được. Khi mà còn mây dày đặc rồi á thì chỉ còn có mưa với bão với gió bùng thôi, chứ còn không có thể nào mà có mặt trời được. Mặt trời là thí dụ cho chân tâm, mây mù là thí dụ cho vận động. Mà đã là nói mây á thì nó không có nhất định, thấy không? Nó không có nhất định, mới thấy một lùm mây đen kịt đó, nhưng mà một đảo nó tan, nhờ nó tan đó cho nên mình mới tu được. Cái hư vọng, cái phiền não, cái tất cả những cái gì xấu xa trong con người mình nó giống như mây mù á, cho nên phải gặp những cái luồng gió tốt, gặp những cái pháp bảo lưu thông, gặp những cái phần kêu là gì đó, những cái luồng gió sốc là chánh pháp, thì tự nhiên cái mây nó nhờ vậy đó mà chân thân nó mới. Bây giờ tới cái phần Phật chỉ rõ lưỡi cùng mùi vị, lưỡi với mùi vị. A Nan, ông thường hai thời để nói cái vụ địa cấp thực là chắc là sáng với trưa hai buổi thọ thực, là ăn sáng ăn trưa, nhưng mà chiều thì không ăn. Ông thường hai thời ở trong chúng mang bình bát, tức là cái bình bát tiếng Phạn kêu là patra, tiếng Bali kêu là patta, Trung Hoa dịch là đồ ứng lượng, tức là cái bát để thức ăn của Phật và chúng tăng. Thường thường hồi xưa có một cái bình bát rồi để các thức ăn trong đó, Phật cũng dùng, chúng tăng cũng dùng, chứ không có muỗng nĩa đũa như bây giờ, nó phiền phức lắm. Chà lắm hả, bóc là tốt nhất à. Là bởi vì trước khi đó người ta rửa tay mình, lúc mà chính cái lúc mà chúng tôi bóc sang Ấn Độ vậy đó,
thấy người ta ăn bóc mình thấy cũng mình cũng có hơi ý hơi là chê, mà đúng là tay hơi đen đen nữa, tay đen đen bóc và nói nó cũng khó coi nữa. Nhưng mà sau nghiên cứu kỹ á, chính là ăn bóc đó ngon là đặc. À, bây giờ mà đừng có cúng nghĩa cúng muỗng nữa thì phải, thì ta cái nước đó chứ nói gì nữa hả. Bây giờ cái coi bột khỏe đó nghe không, rửa kỹ. Người Ấn Độ họ thấy mình ăn nhất là đũa, cái nghĩa muỗng là họ ít có bình luận nhiều á, chứ mà thấy đũa mình nhất là đũa tre thì họ là nó dơ, họ chịu không được. Họ giống cũng như là mình nhìn thấy họ cái tay đen mà bóc đồ ăn vậy. Đó. Thì đây là nói qua cái phong tục ở bển, thời gian quen là chúng tôi lúc đầu á qua cũng chịu không nổi, nhưng mà qua thứ năm thứ tư thứ năm á thì hãy ngồi tới cái rồi họ cho nước rửa cái rồi cái làm tới khỏi đũa khỏi muỗng, nó ngon lành lắm. Nó vừa thôi à, chẳng phải nóng phải ngồi ăn đồ nóng lắm nó cũng đâu có được, răng nó rụng sớm hết à. Mà ăn đồ thường thường cái đồ nó vừa thôi à, nó à, trộn hết, từ tứ này nó lệ lắm. Như vậy đang tùm lum, tự mình không quen, tự không em hết. Những nhà giàu quý vị đi trên xe lửa, mà có những cái chuyến xe lửa đi á, bên Ấn Độ nó có cũng những cái chuyến xe lửa tối tân lắm nha. Đi nghĩa là có máy lạnh mà rất tối tân. Chứ đừng có tưởng mà cái mấy cái chuyến xe lửa hôm trước mình đi rồi cứ nghĩ Ấn Độ nó có xe lửa kiểu như đó. Thế đó mình đi gấp quá đi. Có những cái chuyến xe lửa đi rồi biết sao không? Tại sao nói chuyện đơn giản ngon lành thì mới xe lửa gì trong này nè. Có những người ngầu hạng nhất mà toàn là dân nhà giàu, dân mà có thể họ sắm máy bay, họ đi đây đi đó giống ống đó nghe không? Người nghèo nghĩa là một ngày ăn một ruby, người giàu có thể có máy bay họ đi, chứ không phải là dân ống họ nghèo hết đâu. Thì lúc bây giờ họ mới nghĩa là tới bữa ăn phải dọn ra cũng ngon lành, họ đem theo nhầm chứ không phải ăn nhà hàng ở trên xe đâu. Rồi cũng ngầu bóc ăn ngon là cho mình thấy đồ chay, ăn chay không á, nó ngộ vậy đó. Rồi bây giờ giảng cho hết, cho ở đó mà nó còn có mười mấy phút nữa nè. Phật chỉ rõ lưỡi cùng mũi hết rồi, ý ông nghĩ sao? Trong lúc ấy gặp, trong khi đi khắc thực, trong lúc ấy gặp được các món tô lạc đề hồ. Tô lạc đề hồ đây cũng như sữa thành gián, rồi thành gián tức là những cái gián đặt ở trên á, rồi để lâu thành giống như là không trước trước cái phô mai đó, cái dâu á, đúng rồi cái loại đó. Rồi bất tất thì tô lạc đề hồ nó ở trong này, cái giảng này tô lạc đề hồ xét kinh Niết Bàn nói, tức là sữa sinh ra lạc tức là cái gián ở trên đó, rồi lạc sinh ra tô. Tô tức nhưng là cũng như dâu à. Tô là vậy đó. Rồi từ tô mới sản xuất ra thực, thục, tô thục chứ mà thực nha. Thục là cái tô nó cứng hơn chút nữa. Thuần thục là cái kiểu cũng như là hôm mà mình thứ cũng chưa cái thiệt là hoàn toàn. Rồi từ cái thục tô đó mới trở thành đời hồ. Tất nhiên là hoàn toàn bây giờ nó giống cắt cái miếng sữa ra như là cắt miếng đậu nành. Cứng hơn nữa. Mà quý vị nên nhớ những tiệm ăn bên Ấn Độ mà tiệm chay đó, quý vị nên nhớ kỹ là khi mà vô mà quý vị thấy ở trong những cái tô đồ ăn của nó mà giống như là đậu khuôn bên mình, đậu nành bên mình đó, sữa tươi nó ép tươi nó mắc kia mà ăn rất bổ. Họ nấu họ cũng cắt nhỏ là sữa, từ sữa mà họ làm tới đề hồ nè, đề hồ là cái đó đó. Cho nên tất cả đều là thượng vị, những cái thức ăn này là thượng vị hết. Đức Phật đưa ra cái thức ăn này để nói tới cái chuyện mùi vị, gọi là hương vị quý giá. Những cái hàng cam giá, những cái hàng quý tộc mới ăn được, thì ý ông nghĩ sao? Mùi vị ấy sanh ra do nơi hư không, từ nơi, do nơi hư không là một nè, hay là từ nơi cái lưỡi, hay là do nơi đồ ăn. Ba cái đó ông phải giải quyết một cái này anh ăn. Nếu mùi vị ấy sinh ra do nơi cái lưỡi của ông, thì ở trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi, lưỡi ấy lúc bấy giờ đã thành vị tô rồi. Bởi vì có một lưỡi thì chỉ ở trong đó có một, chứ không phải tô lạc đề hồ, không có nhiều cái thứ đó được. Ý nói vậy đó. Nhưng mà nếu như khi ông gặp đường phèn, hồi xưa không có đường phèn, tức là đường cứng đó. xưa có.
Lẽ ra các vị không giờ đổi, các cái vị đó, các cái vị mà ông ăn đó, ví dụ ông đương ăn tô lạc đời hồ mà đường phèn thì nó ngọt vô, thì cái vị nó không có thay đổi, nhưng mà nó thay đổi liền, ăn vô là biết nó là vị ngọt.
À, ý nói vậy đó.
Mà nếu không giờ đổi thì không được gọi là biết vị. Nếu mà nó không thay đổi hết ngọt rồi tới đắng, hết đắng rồi tới cay thì nó đâu có phải là gọi là vị được. Còn nếu giờ đổi thì cái lưỡi không phải có nhiều tự thể, nghĩa là cái lưỡi nó không như vậy thì nó không có nhiều, có nhiều cái cũng như nó từng ngăn từng nắp để mà chứng chắc cái này là ngọt, cái này là đắng, cái này là chua, cái này là cay, thí dụ như thế. Làm sao một cái lưỡi là biết được nhiều mùi? Nếu sinh ra do đồ ăn, cái chuyện đó, bây giờ cái mùi vị nó sinh ra do đồ ăn thì đồ ăn không có tri giác, làm sao biết được mùi vị? Đồ ăn đó là đồ ăn, nó đâu có tri giác thì làm gì nó biết được mùi vị đó là chua, đó là ngọt, đó là đắng, là the. Lại nữa, đồ ăn tự biết thì cũng đồng như người khác ăn, nào cái dính gì đến ông mà gọi rằng ông biết mùi vị, thì cái đó nó cũng như bao nhiêu người khác vật khác. Nếu sinh ra do hư không, cái thứ ba, nếu mà cái mùi vị nó sinh ra do hư không thì nó là càng không được nữa. Thì ông hãy nếm cái hư không đi, xem là mùi vị gì. Ông cứ nếm, nếu nó từ hư không sinh ra thì ông nếm hư không đi, coi thử mùi vị. Nếu hư không đó là vị mặn thì đã làm mặn cái lưỡi của ông, cũng phải làm mặn cái mặt của ông nữa, bởi vì nó là hư không. Nếu mà hãy mặn cái lưỡi thì cái mặt lưng đầu cổ của ông nó mặn hết trọi trưng á. À, cũng phải làm mặn cái mặt của ông và mọi người ở trong cõi này cũng giống như cái biển đã thường chịu nước mặn, không còn biết thế nào là nhạt nữa, là lạc nữa.
À, hồi xưa thì là cũng Đức Phật này cũng nói đủ chuyện hết, chứ đâu phải nói đơn giản đâu.
Nhưng nếu không biết nhạt tức là lạc đó thì lại cũng không biết mặn, mà đã không biết cái gì thì làm sao còn gọi là biết mùi vị? Cả ba mùi vị nè, lưỡi nè, hư không nè, ba cộng ba cái đó nó mới có biết được mùi vị. Nhưng mà sự thực ra nếu mà mình giảng thấp á, thì mình cho cái này là nhân, cái này là duyên, cái này là chánh nhân, cái này trợ duyên. Nhưng mà nói tới chân tâm á, thì tất cả cái đó là vọng, là luôn dấu, là điều là hư vọng. Vậy nên biết rằng các mùi vị và cái lưỡi biết nếm đều không có xứ sở. Tức là cái biết nếm cùng với các mùi vị, hai chỗ đều hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên mà cũng không phải tánh tự nhiên, giống như trên. Bây giờ đây, Phật chỉ thân thể với sự xúc chạm. Đức Phật dạy này A Nan, thường lễ mỗi buổi sáng ông thường lấy tay chà trên đầu. Biết tại sao mà chà trên đầu như thế này nè, cái lại ngứa làm sao đó, kiểu vậy đó, không có gậu là ngứa làm sao đó. Ý ông nghĩ như thế nào? Mỗi khi ông lấy tay chà đầu như thế, do đâu mà có xúc chạm? Đây là nói về cái thân với xúc chạm, mà cái cao thượng, cái cao quý, cái dễ hiểu là xoa trên đầu, người nào cũng có thể làm được. Nói ngày anh đang với ngày nói tất cả chúng sanh này cũng dễ đâu. Thí dụ này, như thế do đâu mà có xúc chạm, hoặc do tay hay là do đầu? Cái xúc chạm mà có ra nó thì do tay hay là do đầu? Nếu xúc chạm do tay mà biết thì đầu không biết, làm sao thành xúc chạm được? Nếu mà nó ở từ do tay thì không phải do đầu, nhưng mà trong lúc đó thì tay cũng biết mà đầu cũng biết, thì cái nào là xúc chạm? Nếu xúc chạm do đầu mà biết thì tay lại là vật vô dụng, làm sao thành xúc chạm? Nếu xúc chạm do tay mà và đầu mà biết thì tôn giả A Nan phải có hai thân mới được, phải vậy không? Phải có hai thân hả? Đây là tôi chưa nói cái tâm, đây là nói cái kỳ vọng để lý luận cái vọng. Thấy không, chứ nói gì những cái phân biệt đó, cái phân biệt, nhưng mà cái phân biệt đó bây giờ lý luận ra là một hay là hai? Nếu mà bây giờ lấy cái vọng tâm mà mình phân biệt, mình nói cái đó đó là hai, hai là bởi vì cái này cũng biết mà cái này cũng biết, trong khi chàng giờ thấy không, tay cũng biết mà cái này cũng biết. Nếu mà nó là hai á thì thành ra ông hai không. Nhưng mà bây giờ sự thật thì nó có một thôi.
Nó rắc rối như cái chỗ đó nó khổ vậy.
Nếu tay và đầu chỉ có một xúc chạm thì thành ra tay và đầu là một thể thì xúc chạm không thành. Nếu mà nói nó một thể cũng không thành nữa là bởi vì nó có tay với đầu. Nó chia ra làm hai rồi đây nè, đó. Lại nữa, nếu tay và đầu là hai thể thì xúc chạm thuộc về bên năng xúc. Năng xúc tức là cái hay xúc, cái hay cảm. Tức là thường phát ra xúc chạm hay là sở xúc là cái bị xúc chạm, cái hay xúc chạm với cái bị xúc chạm. Nhưng mà tức là bị xúc chạm, nhưng mà sự thật cái này nó đồng một lượt, nó không phải không có năng có sở gì. Nếu thuộc về bên năng xúc thì thiếu sở xúc, còn thuộc về bên sở xúc tức là bị xúc chạm thì thiếu năng, tức là cái hay xúc chạm. Có một thiếu một, một bên xúc chạm cũng không thành. Nghĩa là nói tóm lại, khi chúng ta mê lầm rồi thì dù cho có luận thấu đáo đi đâu đi nữa, dù có lý đó đi nữa, nhưng mà cái lý đó nó cũng nằm ở trong cái lý của vọng động thôi, chứ không phải là cái lý của chân tập đó, chỗ đó đó. Cái chỗ này phải hiểu như vậy đó mới hiểu được cái bộ kinh, chứ còn không phải hiểu như thường thức như cái chỗ khác được. Này anh An, như thế đem cái gì, đem như thế đem gì thế vào chỗ thiếu, cái sự xúc chạm đó, như thế đem gì thế vào chỗ thiếu, không lẽ đem hư không thế vào chỗ thiếu mà. Chỗ thiếu tức là hiện bây giờ nó không có xúc chạm nè, thấy chưa? Thì tức là nó thiếu một cái gì, rồi thí dụ mình chà như thế này tức là xúc chạm, rồi mình lấy thì nó hết, thì không lẽ đem cái gì mà thế, không lẽ đem hư không, mà hư không thì làm sao mà xúc chạm được? Hoặc năng xúc hoặc sở xúc để thành lập cái xúc chạm của ông. Tìm ra năng xúc cũng được, tìm ra sở xúc cũng được, bởi vì trong lúc đó cái vọng động rồi nó liên quan mật thiết với nhau, đem ra phân tách nó đều tập, đều sai, đều quấy hết rồi. Nhận xét theo lý trên nên biết rằng thân thể với xúc chạm không có xứ sở, tìm ra nó không có xứ sở, đều là luống dối, đều là hư vọng, đều là giả dối, chắc chắn không phải nhân duyên mà không phải tự nhiên. Tóm lại một lần nữa, mỗi lần tôi đều phải nhắc lại để quý vị cũng như nó chính, nó thuần thục trong vấn đề hiểu đó. Khi chúng ta mỗi người ở trên thế gian này mà còn vọng động, vọng tưởng thì một vật gì mình tính toán cũng không có xong cái gì hết. Dầu có tính ra được cái này là nhân, cái này là duyên, nói đỡ thí dụ gây lộn ra hay là xảy ra một việc gì, rồi nó ở tại cái nhân đó, là tại ảnh đó, nó tại tôi đó, tại cái nhân. Do đó ảnh nói nặng cho nên tôi mới gây lại. Nhưng mà suy ra một chút nữa, luận ra một chút nữa thì cái chuyện đó nó xảy ra nó không phải ở đây đâu, nó ghét đâu hôm qua. Rồi cái hôm qua đó, cái chuyện mà xảy ra bữa nay mới hôm qua, rồi cái chuyện hôm qua nó cũng không phải là cái chuyện hôm qua nữa, mà cái vọng động phiền não đâu nó do cái năm trước cho nên giờ thấy mặt là ghét. Thấy mặt là ghét à. Rồi nói ở tại tôi thấy mặt nó cái ông đó cho nên tôi ghét, cái sự thật cái đó nó đâu trước nữa kìa. Thì cái vọng động này nó cũng vậy. Nó phải tế nhị lắm, tu tập nó phải nó tế nhị hiểu nó mới ra, chứ không thôi nó không ra. Bây giờ cái chó bây giờ nó còn có 2 phút 1 phút nữa. Phật chỉ ý căn cùng với pháp trần, anh An, ông thường trong ý duyên với ba tánh, trong cái ý của ông á, người duyên nếu với ba tánh là tánh thiện, là tánh ác với tánh vô ký. Hàng ngày của ông là ông phải đi với ba cái tánh đó, thiện ác và vô ký đó, sanh ra có các pháp trần, tại có thiện, tại có ác, tại có vô ký, mà ông nhận trong cái sự này vật kia, sự hay sự dở, sự không hay sự lệch, tại ba cái đó. Các pháp trần đó tức nơi tâm vọng tâm, đúng là phải để chữ vọng để mới đúng, tức nơi vọng tâm mà sanh ra hay là rời cái tâm riêng có chỗ khác. Ba cái đó, cái thiện, cái ác, cái vô ký là từ nơi tâm hay là từ nơi chỗ khác. Này anh An, nếu tức nơi tâm thì pháp trần không phải là trần cảnh nữa. Nếu mà nó tức nơi tâm á thì cái đó nó không gọi nó là trần cảnh nữa, cái đó dễ hiểu rồi. Và như vậy thì nó không phải là cảnh sở duyên của tự tâm. Như vậy thì những cái thiện, cái ác, cái vô ký bên ngoài nó đâu có, nó phải là cái cảnh sở duyên của tâm. Làm sao thành một xứ được, làm sao là thành một được?
nếu lìa tâm ra riêng có chỗ khác thì bản tánh của pháp trần, pháp trần tức như là sự vật bên ngoài đó, là có biết hay là không có biết. Nếu mà lìa cái tâm mình ra đó thì những cái thiện, cái ác, cái vô ký, những cái gì bên ngoài á, bên ngoài mình biết đó là thiện, đó là ác, đó là vô ký á, là có biết hay là không biết. Nếu có biết thì gọi là tâm. Xong nếu nó khác với tâm và không phải trần cảnh thì cũng như cái tâm của người khác. Nếu mà nó ở trên này nói, nếu nó khác với ông và không phải trần cảnh, nó khác với ông mà nó cũng không phải là trần cảnh bên ngoài, thì cũng như cái tâm của người khác. Như vậy thì những cái cảnh, cái thiện ác vô ký đó cũng như tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Làm sao cái tâm của ông lại thành hai, tức như là có trơn, có vọng, có thiện, có ác, có vô ký được? Lại nữa, nếu như không có biết, các pháp trần đó đã không phải sắc, thanh, hương, vị, ly, hộp, lạnh, nóng và tướng hư không thì nó sẽ ở chỗ nào? Nếu không có cái đó, nó nhờ có cái đó để mà biết chuyện ly nào hộp nào lạnh nào nóng á, thì và cái tướng hư không thì nó sẽ ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc không thì chẳng thể chỉ ra nó cái cảnh bị duyên được. Thì cái ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? Nó liên quan, mà nó liên quan đó là từ nó cái vọng. Thế nên hiểu rằng ý căn cùng pháp trần, ý căn là ý thức phân biệt, nó cùng với sự vật bên ngoài, hai chỗ đều hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên mà cũng không phải tánh tự nhiên. Rồi bây giờ cái bài thơ cuối cùng, thì ba cái ông này mà đặt mấy cái bài thơ này cũng mà trí dữ lắm, nó phải gói trọn thì phải hiểu từng tiếng, là nó đi cả đoạn ở trong đó nè. 12 xứ sở tìm ra, trước là nhãn sắc, giảng qua đành rành. Nhãn và sắc, thầy này có phớt ra thấy chưa? Sắc sanh, cái sắc nó sanh ra chuyện này chuyện kia, mắt thấy mong manh, cái sắc nó sanh ra cảnh tượng này cảnh tượng kia, đấu với cái thấy nó mong manh lắm, nó thay đổi như chim bao à. Lìa nơi nhân tự hoàn thành chân tâm, phải xa lìa nó nhân duyên, phải xa lìa nó tự nhiên, nó hoàn thành chân tâm nó mới có được. Đó là một rồi này. Tai nghe tiếng trống thầm thầm, trống này nói cả chuông nó được trống hết á. Cái tai nghe của mình là cái tiếng trống của mình, hai cái đó nó cũng từ chân tâm lưu lộ, nhưng mà khi mà vọng thì cái nó che lấp, nó che phủ cái chân tâm đi, chứ nó cũng thầm thầm lắm, không thể bỏ những cái tiếng nghe mà tìm cái chân tâm được. Sự nghe nè, tiếng vọng nè, mê lầm mà ra, chính mình cái sự nghe nè mình phân biệt đâu có được. Nghe cho đến cái mình mê làm cái chuyện ở bên ngoài, rồi trong khi mình nghe pháp, nghe kinh cũng vậy nữa, chưa có nhận chân thông suốt được. Nghe lấy lỗ tai mà nghe chứ chưa lấy cái tự tánh mà nghe. Mà nghe pháp phải nghe cái tự tánh mới thiệt là thâm nhập kinh điển được. Sự nghe tiếng vọng mê lầm mà ra, dù cho chuông trống gần xa, dù cho đánh tiếng chuông đánh trống gần hay là xa đi nữa, đều là luống dối trong đà chấp mê, toàn là cái mê chấp vọng động. Mũi ngửi hương vị gần kề, bởi vì mũi ngửi một hương vị gì, cái hương vị đó đến mũi mới ngửi được, chứ còn không thể nào mà xa không đến nó không thể nào ngửi được. Những mùi thơm thối đều về phần sai, dầu cho luận mùi thơm hay là mùi hôi đi nữa cũng là sai hết, đặc hết. Xét cho thấu đáo cả hai, phi nhân phi tự, lìa ngoài chân tâm. Những cái phần ở trên đó là nó không phải nhân duyên, chứ phi là không phải, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nó là nó nằm ngoài chân tâm hết. Lưỡi nếm mùi vị âm thầm, để bởi vì lưỡi thường thường nếm là mùi vị ở bên trong, nó không phải là bên ngoài, âm thầm. Đề hồ tô lạc, trong tầm nuôi thân, những cái thứ đó là cái thứ thượng vị thượng diệu để mà nuôi sát thân. Đắng cay mặn lạc ta phân, trong lúc đó thì mình chia ra những món này, đắng cái đó là tại mình phân, mình chia ra, chứ bất tùy phân biệt thì hay nhất.
đều là hư vọng, phi nhân phi từ. Cái từ đấy tức là phi tự, bị cái vòng nó phải để là từ, chứ không phải là từ, là từ 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 bi hay là từ từ chối đâu. Từ là tự đó, từ thì có nghĩa là tự, lẽ là phải đến chữ tự. Thân ta xúc chạm trong người, rồi tất cả trong thân từ đầu đến chân. Và Đức Phật nói với Ngài Anh Đang là xúc chạm đến đầu, tức là từ đầu đến chân. Tùng đầu chí túc ngoại trừ chân tâm đó. Nghĩa là từ đầu đến chân chúng ta xúc chạm đi, rồi suy luận ra nó không có nhân duyên, không tự nhiên, trừ chân tâm. Ở trong cái phần mà xúc chạm đó có chân tâm nằm trong đó. Cho nên quý vị phải làm sao tìm cho ra cái chân tâm trong kiếp này, được không? Chứ chân tâm tất nhiên là cái của thiệt mình đó. Tìm trước khi mà liễu đạo chết chừng vài ba tháng, tìm cho ra đi, gắn mà tìm. Có ở trong á, trong nó ở ngoài à, trong trong thân mình hả? Phải ta nè, thân ta xúc chạm trong người, tùng đầu chí túc ngoại trừ chân tâm. Ngoại trừ chân tâm không có vọng thôi, chứ còn tất cả đều là vọng. Suy ra xứ sở đều lầm. Nếu mà cứ phân biệt xứ sở ở mắt đối với sắc là xứ sở, hay là thân đối với xúc là xứ sở, lầm hết. Không nhân không tự, tánh thâm muôn đời. Cái chân tâm nó còn muôn đời, nó không có nhân duyên, nó không có tự nhiên. Nói không nhân duyên không tự nhiên này là đối với chân tâm mà nói, chứ không phải là nói với mấy cái lưu vận đó đâu. Ý pháp sanh trưởng khắp nơi. Ý là ý thức phân biệt pháp trần, chuyện này chuyện kia, chuyện kia chuyện nọ, thiện ác vô ký, sinh trưởng khắp nơi. Ở bên Việt Nam thì sinh ở bên đó, qua bên đây thì phân biệt bên đây, nó đủ thứ chuyện hết á. Ý pháp sinh trưởng khắp nơi, thiện ác vô ký, muôn đời bị duyên. Những cái thiện ác vô ký á, là nó bị duyên chứ nó không phải là năng duyên. Là tại cái vọng thúc đẩy cho nên nó biết ở đó là việc thiện, mình ra mình làm việc thiện. Đó là việc ác, ra mình tạo việc ác. Đó là việc vô ký. Là tại vì đâu? Là tại vì thiện ác vô ký muôn đời bị duyên. Nó là bị duyên chứ không phải là năng duyên. Mà cái vọng là năng duyên, mà cái thiện ác vô ký là bị duyên. Cho nên người ta nói rằng nếu mình tu thiện mà còn lấy cái vọng tu thiện thì cái thiện nó cũng trở thành vọng. Cao à, ta hiểu đạo cao. Sắc thanh ly hiệp đảo điên. Sắc nè, thanh nè, ly nè, hiệp có tâm đều là đảo điên, điên đảo hết. Dù cho nước biển rửa liền sạch đâu, khó lắm, phải đi quân tập lần 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 lần. Nếu vị nào mà thượng căn thượng trí thì đốn ngộ tề siêu, đốn ngộ là siêu liền. Nếu mà hạ căn hạ trí thì phải đi lần lần, chuyện đương nhiên. Bây giờ mình không có tiền thì phải đi bộ hoặc là đi xe đò. Còn nếu tiền khá thì đi với máy bay. Tiền khá đây là nói rằng người có thượng căn thượng trí, do đời trước tu lâu rồi, cũng như là ở Việt Nam đã mang qua nhiều khá khá rồi, thì đi máy bay dễ dàng, là có cái nhân tu đời trước. Đây ý muốn nói nhân tu đời trước đó. Còn nếu mà qua mà không có gì, toàn là đi miệt biển mà người ta kêu là phải thầu hết rồi, thì qua đây là phải đi bộ, thì phải tu lần lần. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói ai có thượng căn thượng trí nhờ kiếp trước tu thì tìm chân tâm cách khác. Còn nếu mà ai mới có đời này, mới có khởi sự thì tìm hơi lâu chút, đừng phân bì. Đừng phân bì nó tại sao tôi cũng tu được với ổng, cũng quy y được, mà lúc này coi bộ ổng được đệ tam quả rồi, thấy coi bộ ổng cao quá, còn mình cứ phàm phu hoài. Đừng phân bì. 12 xứ sở từ lâu, phi nhân phi tự, để cầu chân tánh chân. 12 xứ sở từ lâu nghĩa là từ ngàn xưa tới bây giờ, từ đời trước nữa. Nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên, để mà cầu cái tánh chân thật, cái tâm chân thật. À, như vậy đó. Bây giờ nó cũng quá giờ 10 phút rồi. Tuần sau quý vị phải
pháp bất vạn kiếp nan đau khổ tìm kiếm vạn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiết
phân biệt tức là quán 18 danh giới phân biệt như học hôm nay Nhưng mà
cái giáo pháp mà biết đã đi tới tuyệt đối đến một chân tâm hiển ngộ thì nó phải phi tất cả. Bây giờ nói cái bàn này do nhân viên học lại được thành cái nào là nhớ, cái nào là nhớ, khi mê lành rồi thì hãy giúp tính cái nào là nhớ, cái nào là duyên được. Nói không chúng ta lượng gắn lượng mà nói là do các nhân viên tổ hợp lại được thành thì thật ra theo một cái công thức nào nhãn, chứ sự thật ra nếu nói cho rõ